Mời quý vị đạo hữu tiếp tục đến với phẩm thứ 9 của tác phẩm Tài gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 9 có tựa Tâm Kiên Cố của Bồ Tát Thực Nghĩa. Ơ hai, khuyến khích làm Bồ Tát Thực Nghĩa. F1, chánh thức nêu rõ Bồ Tát Thực Nghĩa gồm 1. Thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Thực Nghĩa làm thế nào để biết mình là Bồ Tát Thực Nghĩa? Giải: Đức Phật biết rõ ràng người nào là Bồ Tát giả danh, người nào là Bồ Tát thực nghĩa. Thế nhưng Bồ Tát dùng phương tiện nào để có thể tự biết mình là giả danh hay thực nghĩa? Đây là điều mà người tu hành Bồ Tát đạo cần phải biết, cho nên có lời hỏi này. G2, Đức Như Lai trả lời. H1, trình bày bổn sinh hạnh. Giải: Bổn sinh là Đức Phật nói đến sự tu hành của chính mình, còn bổn sự là nói về sự tu hành của các đệ tử của Đức Phật. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát lúc tu khổ hạnh trước hết phải có tâm thành. Thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa lúc còn tu hạnh Bồ Tát, trước theo ngoại đạo học pháp khổ hạnh, hết lòng tu tập, tâm không thoái chuyển. Trong vô lượng đời, dùng tro bôi thân, mỗi ngày ăn một hạt mè, hạt đậu, dùng chông gai, cây đá làm chỗ lót nằm, lấy phân cùng nước tiểu làm thuốc trị bệnh. Trong mùa hè nóng bức, dùng năm thứ lửa đốt thân. Trong mùa đông buốt giá, dùng nước đá chà xát vào thân, hoặc ăn cỏ, rễ, nhành, lá, quả, hoặc ăn đất, hoặc hớp gió. Lúc tu những sự khổ hạnh như vậy, thân bệnh thân người đều không được lợi ích. Tuy vậy, tâm vẫn không bị thoái sụp, mà còn vượt hơn tất cả khổ hạnh của ngoại đạo. Thiện nam tử, ta thuở xưa vì bốn việc mà bỏ thân mạng. Một là muốn phá phiền não của chúng sinh, hai là muốn làm cho chúng sinh được an vui, ba là muốn phá trừ sự tham đắm thân thể, bốn là muốn báo ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Bồ Tát nếu không tiếc thân mạng, quyết định biết mình là Bồ Tát thực nghĩa. Thiện nam tử, trong quá khứ vì cầu chánh pháp, ta đã khoét thân làm 3600 ngọn đèn. Lúc bấy giờ, tuy vẫn còn đầy phiền não, thân thể đau đớn, nhưng vì muốn chúng sinh được độ thoát sinh tử, ta tự an ủi khiến lòng kiên quyết, không sinh tâm thoái chuyển. Lúc đó được đầy đủ 3 việc. Một là rốt ráo không còn thoái chuyển, hai là trở thành Bồ Tát thực nghĩa, ba là được chúng sinh gọi là bậc không thể nghĩ bàn. Lại nhớ khi xưa vì cầu chánh pháp, trong một đại kiếp khắp thân chịu sự thống khổ của hàng ngàn mục nhọt. Lúc đó tuy vẫn còn đầy phiền não, thân thể đau đớn, nhưng vì muốn chúng sinh đều được độ thoát, ta tự an ủi khiến lòng kiên quyết, không sinh tâm thoái chuyển. Đấy gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Khi xưa, ta vì một con bồ câu mà bố thí thân mạng của mình. Lúc bấy giờ tuy còn đầy phiền não, thân thể đau đớn, nhưng vì muốn chúng sinh được độ thoát, ta tự an ủi, khiến lòng kiên quyết, không sinh tâm thoái chuyển. Đấy chính là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, tất cả bạn ác và các nghiệp phiền não chính là người bạn làm trang nghiêm đạo tràng của Bồ Tát. Vì sao? Tất cả phàm phu vì không có trí tuệ và chánh niệm nên xem phiền não là kẻ oán địch, còn Bồ Tát đầy đủ trí tuệ và chánh niệm nên xem phiền não là người bạn đạo. Thiện nam tử, người đã đoạn phiền não thì không còn phải thọ thân trong các cõi ác. Thế nên Bồ Tát tuy thị hiện làm nghiệp ác, thật sự không phải do thân khẩu ý làm ra, mà là do sức mạnh của thiện nguyện. Như vì muốn điều phục loài bản sinh, do thiện nguyện mà thọ thân thú dữ, Bồ Tát tuy thị hiện thọ thân cầm thú, hiểu rõ tiếng người, hiểu rõ lời pháp, lời chân thật, lời không thô ác, lời không vô nghĩa, tâm thường thương xót, tu tập từ bi, lòng không buông lung, đấy gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, thuở xưa lúc ta thọ thân gấu, dù vẫn còn phiền não, nhưng ta không còn bị phiền não lay chuyển. Vì sao? Vì ta đầy đủ chánh niệm, thương xót chúng sinh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh, thọ thân trâu, chim, thỏ trắng, rồng voi, kim xí điểu, bồ câu, nai, dượng, dê, gà, chim trĩ, khổng tước, anh vũ, các loài cóc nhái. Lúc ta thọ thân chim, thú như vậy, tuy vẫn còn phiền não, nhưng không còn bị phiền não khống chế. Vì sao? Vì ta đầy đủ chánh niệm, thương xót chúng sinh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh. Thiện nam tử, trong đời đói khổ ta lập đại nguyện, do đại nguyện mà thọ thân làm loài cá lớn, khiến cho chúng sinh khỏi sự đói khát. Người nào ăn thịt ta đều tu hành, tư duy chánh đạo, không phạm tội ác. Trong đời nhiều tật dịch, ta lập đại nguyện, do nguyện lực mà thọ thân làm cây thuốc. Những người bệnh tật thấy, nghe hay chạm đến thân ta, hoặc ăn da, thớ máu, xương, thịt, tủy của ta, thì bệnh hoạn đều lành. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát thọ khổ như vậy, tâm không thoái chuyển, gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Giải tâm thành, Bồ Tát tu khổ hạnh vì muốn độ cho ngoại đạo, trước tiên phải thành tâm nhắc nhở mình như sau: khổ hạnh này là vì muốn độ ngoại đạo mà tu. Ngày xưa lúc còn tu hạnh Bồ Tát, tức là diệt bổn sinh của chính Đức Phật. Đại khái, khổ hạnh của ngoại đạo cũng có thể làm người thế gian khởi lòng cung kính. Cho nên lúc ngoại đạo đang thành hành, người tu hạnh Bồ Tát, nếu muốn người đời khởi tâm kính ngưỡng, cần phải tu khổ hạnh thắng quá ngoại đạo. Ăn đất, hớp gió, ngoại đạo đều có hạnh này. Tuy đối với thân mình, thân người đều không có lợi ích, nhưng chỉ muốn hàng phục ngoại đạo, khởi lòng tín ngưỡng của người đời, cho nên phải tu tập tất cả các khổ hạnh. Bồ Tát thực nghĩa là người có thể vì pháp, vì chúng sinh mà xả thân mạng. Sự thống khổ của ngàn mục nhọt nghĩa là nói lên sự cực kỳ thống khổ. Lấy bàn ác và các nghiệp phiền não làm bàn đạo, tức là có thể ở trong đời ác trượt độ chúng sinh, dù đó là hàng la sát hay ngạ quỷ. Bồ Tát chứng đạo càng cao thì càng có thể độ các cõi thấp. Người chứng đạo không cao thì chỉ có thể độ chúng sinh ở cõi trời, cõi người, không thể vào ba đường ác. Chỉ có các bậc đại Bồ Tát như Quán Âm, Địa Tạng mới có thể độ chúng sinh trong ba đường ác này. Thọ thân gấu, trong các kinh khác có nói, Đức Phật trong đời quá khứ thọ thân gấu đã nuôi dưỡng một đứa trẻ khôn lớn. Lúc ấy, Ngài tuy còn phiền não, nhưng không còn bị phiền não lay chuyển, cho nên nói không bị phiền não lay chuyển. Hát hay, nêu rõ khái quát hạnh Bồ Tát. Lúc Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật, chung quy không mong cầu quả báo, chỉ lấy sự lợi ích chúng sinh làm sự nghiệp. Bồ Tát thấy rõ lỗi lầm của chúng sinh sinh tử, bởi thế ưa ở những nơi sinh tử, vì muốn làm lợi ích khiến cho chúng sinh được an vui. Bồ Tát hiểu rõ niềm vui của giải thoát, sự lỗi lầm của sinh tử, vì muốn làm lợi ích khiến cho chúng sinh được an vui. Bồ Tát hiểu rõ niềm vui của giải thoát, sự lỗi lầm của sinh tử, mà vẫn có thể ở trong sinh tử, đây là hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Bồ Tát làm việc gì không cần báo ơn, đối với người làm ơn cho mình thường nghĩ đến sự trả ơn. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh thường cầu tự lợi, Bồ Tát làm việc thường mong lợi người, đây là hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Thiện nam tử, ngoài đạo lúc giáo hóa chúng sinh thường dùng lời hung ác, nhục mạ hoặc đánh đập xua đuổi để điều phục, Bồ Tát không làm như thế. Lúc giáo hóa chúng sinh không dùng lời thô ác, lời giận dữ, lời vô ích, mà chỉ dùng lời nhỏ nhẹ, lời chân thật để giáo hóa họ. Chúng sinh nghe rồi như hoa sen xanh dưới ánh trăng, như hoa sen đỏ dưới ánh mặt trời. Thiện nam tử, lúc Bồ Tát bố thí tuy ít tiền của, thấy nhiều người đến xin, không sinh tâm chán ghét. Đây là hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Bồ Tát dạy dỗ người mù, điếc, câm, ngọng, ngu si hoặc người giả mang, hung ác, tâm không chán ghét. Đây là hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát có bốn chuyện không thể nghĩ bàn. Một là vật yêu quý có thể đem bố thí cho người khác. Hai là tuy còn đầy phiền não nhưng vẫn nhẫn được diệt ác. Ba là thấy đại chúng chia rẽ có thể khiến hòa hợp. Bốn là thấy người sắp chết biết hối lỗi, liền nói pháp để chuyển đổi họ. Đây là bốn việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Lại có ba việc không thể nghĩ bàn. Một là thường quở trách tất cả phiền não. Hai là ở trong phiền não nhưng không xả bỏ phiền não. Ba là dù đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp nhưng không dám buông lung. Đây là ba việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Lại có ba việc không thể nghĩ bàn. Một là lúc muốn bố thí tâm sinh vui mừng. Hai là lúc bố thí chỉ vì người nhận mà không cầu quả báo. Ba là bố thí xong tâm an vui, không sinh đuối tiếc. Đây là ba việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Giải: hoa sen xanh dưới ánh trăng, hoa sen xanh gặp ánh trăng thì nở. Hoa sen đỏ dưới ánh mặt trời, hoa sen đỏ gặp ánh mặt trời thì nở. Dạy dỗ người mù, điếc, vân vân. Người đời dùng tâm tham ái, gặp những gì xấu xí thì ghét. Bồ Tát dùng tâm từ bi, gặp những gì càng xấu xí lại càng khởi lòng thương xót. Lúc sắp chết, nói pháp để chuyển đổi. Có người lúc sắp chết, tự thấy lỗi lầm của họ, thì Bồ Tát nên nói Phật pháp để chuyển hóa họ. Quở trách phiền não và không xả bỏ phiền não. Đối với phiền não của chính mình thì quở trách. Đối với người còn phiền não thì không nên ruồng bỏ họ. Phiền não nghiệp tức là nghiệp do phiền não phát sinh. Phiền não ở trong tâm nhưng nghiệp thì thông cả thân, miệng và ý. Không thể nghĩ bàn. Trên phương diện lý, dứt đường ngôn ngữ, diệt tận tâm hành gọi là không thể nghĩ bàn. Còn ở đây không thể nghĩ bàn chỉ có nghĩa là điều mà người bình thường không làm nổi. H3. Lúc tu hành tự quán xét. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát lúc tu hành như vậy, tự quán sát tâm mình. Tôi là Bồ Tát giả danh hay thật nghĩa? Chúng sanh nếu làm những việc như vậy, nên biết đó là Bồ Tát thật nghĩa. Giải: Bồ Tát nếu có thể thường tự quán tâm mình, xem mình có phải là Bồ Tát thật nghĩa hay không, thì người đó chính là Bồ Tát thật nghĩa. H4. So sánh nêu rõ Bồ Tát tài gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm những việc ấy không có gì khó, Bồ Tát tài gia làm những việc ấy mới thật khó. Vì sao? Vì người tài gia bị nhiều ác duyên tràn buộc. Giải: Người nghe kinh này nếu có thể tu hành đúng như pháp thì mới không phụ lòng của Đức Phật nói lời khuyến khích ở cuối mỗi phẩm.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.